Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục học chú 42 tay trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Kính thưa các bạn có thể bấm vào link đầu tiên để đọc kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do Sư Thiền Tâm Việt dịch. Bấm vào link thứ hai để xem chùm ảnh 42 thủ nhãn ở đây. Và bấm vào link cuối cùng để xem tất cả các bài học từ trước cho đến nay ở dạng YouTube playlist. Thủ nhãn số 25 là Hồng Liên Hoa Thủ, tức là tay cầm hoa sen hồng. Kinh văn ghi rằng, nếu muốn được sanh lên các cung trời, nên cầu nơi tay cầm hoa sen hồng. Câu chú tiếng Việt là Án Thương Yết Lệ Tác Phạ Hạ. Chúng ta chú ý rằng câu chú này ở vị trí thứ 25 là theo thứ tự trong bản kinh của Ngài Thiền Tâm Việt dịch. Đây là hình ảnh tượng trưng cho Hồng Liên Hoa Thủ, tức là tay cầm hoa sen hồng. Câu chú tiếng Phạn chúng ta sẽ đọc như sau. Om Sankare Swaha. Om Sankare Swaha. Om Sankare Swaha. Đó. Các bạn có thể xem phần phiên âm ở dưới đây. Trong phần phiên âm này thì nguyên âm nào viết in thì chúng ta sẽ đọc hai nhịp, và nguyên âm nào viết thường thì chúng ta sẽ đọc một nhịp mà thôi. Thì chữ O là diphthong, cho nên chúng ta đọc hai nhịp. Om Om, đọc chữ O hai nhịp, xong rồi chúng ta mới đóng chữ O đó lại. Chữ này á, chữ sâm này đứng một mình chúng ta đọc là sâm, nhưng vì đứng chung với một chữ khác nữa, phải không? Thì chữ kế tiếp là chữ cờ, phải không? Chữ ca này, chữ ca Việt Nam này chúng ta đọc là cờ, trong tiếng Phạn đọc là cờ, phải không? Chữ cờ này á, chúng ta đọc phần cuốn họng của chúng ta, phần ở trong cổ họng á, gọi là guttural. Thì bắt buộc á, chữ anuswara này nè, chữ m có dấu chấm này nè, gọi là anuswara, thì chúng ta phải chuyển nó thành chữ ngờ, phải không? Chuyển nó thành chữ ngờ để khi chúng ta đọc nó cũng đọc từ trong phần cuốn họng của chúng ta luôn. Cho nên chúng ta đọc chữ này là sân ngờ á, ngờ á, sankare, sankare, không? Vì chữ a này là một nhịp, chữ a này không có dấu quạch ngang, cho nên chúng ta đọc một nhịp, cho nên chúng ta đọc là ơ ơ, cho nên là kare. Chữ e là diphthong là hai nhịp, sankare sankare, không? Sankare swaha sờ vờ, không? Sờ vờ a swaha. Chữ swaha này là hai âm và mỗi âm là hai nhịp, bởi vì chữ a này có dấu gạch ngang trên đầu nè. Swaha swaha. Có khi á, các bạn thấy là chữ này người ta đọc là soha. Soha là từ phiên âm của tiếng Tây Tạng. Tiếng Phạn là chúng ta đọc là swaha, swa, swaha. Chúng ta đọc chậm là swaha, chúng ta đọc nhanh là swa, cũng giống như là swa đó. Swaha, swaha. Thì câu chú này có một số phiên bản khác là Om Sangre Swaha. Chữ G này cũng đọc bằng guttural, thì chữ này, chữ Anuswara này chúng ta cũng chuyển thành chữ ng luôn, là Om Sangre Swaha, hoặc là Om Shankale. Chữ S này chúng ta để ý là có dấu sắc nè, đọc là Sh Shankale Samayam Swaha. Đó là hai phiên bản khác của câu chú trên đây. Tuy nhiên chúng ta dùng câu chú ở trên, tức là câu chú tiếng Phạn này nè, là vì câu chú này khớp các âm với câu chú của Ngài Thiện Tâm Việt dịch. Chữ ôm là một từ thiêng liêng, là gốc của Pháp, của vũ trụ, nên ta không dịch nghĩa. Chữ kare là một biến thể của chữ kara, nghĩa là bàn tay, làm, thủ. Chữ kare là viết theo thể vị trí cách của chữ kara, nên mang ý nghĩa là nơi tay hay trong bàn tay. Tiếp đầu ngữ xâm có nghĩa là chánh, đúng. Sankare đứng một mình đọc là sâm, Đứng trong chữ này thì chúng ta đọc là Sankare, là việc làm chánh nghĩa, sự tạo tác chánh đúng. Chữ Swaha là thành tựu, phước trí, dung thông viên mãn. Hoa sen hồng dịch theo tiếng Phạn là Rakta Padma, là hoa sen có màu đỏ và sáng. Trong bài chú Đại Bi ở câu số 70 sử dụng chữ Padma, không có chữ Rakta, nhưng mang ý nghĩa là hoa sen hồng. Hoa sen tượng trưng cho sự không dính nhiễm và tinh thần vượt thoát khỏi những tệ ác để vươn lên đến các tầng tâm thức cao hơn. Hoa nở vì có ánh nắng mặt trời rọi vào, tượng trưng cho lửa trí tuệ thiêu đốt, xóa tan các ám chướng ma mị và các phiền não nơi tâm thức của chúng sanh. Và khi hoa nở thì các hạt sen bên trong đều phơi bày ngay nơi đó, biểu trưng cho nghĩa nhân quả đồng thời. Đôi khi ta cứ ngỡ có nhân trước rồi mới sanh ra quả sau, nhưng với trí tuệ vượt thoát, hành giả thấy ra được nhân chính là quả và quả cũng chính là nhân. Lý này được gọi là nhân quả đồng thời. Ví dụ, nhân tu hành cũng là giác và quả tu hành cũng là giác. Thế nên trong Đại Thừa Khởi Tín Luận có danh từ thủy giác và bản giác. Thủy giác là cái giác ngộ nơi sự chiêm ngoạn của hành giả thị hiện tu hành. Còn bản giác là cái giác vốn viên mãn trọn đầy, đã sẵn có. Đây là ý chỉ của câu niệm Phật tức là Phật niệm, sắc tức là không, không tức là sắc vậy. Cho nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài A Nan nói tu hành bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Vì sao? Vì nhân tức là quả và quả cũng tức là nhân. Luôn an trụ ở nơi pháp thân mà làm các việc chánh đúng, nên câu chú có chữ Sankare. Cho nên khi tu hành, ta phải nhận thức được nhân tu hành là gì, rồi nương nơi nhân đó mà làm các hạnh công đức, thì quả mới thành tựu viên mãn được. Cõi trời cũng có rất nhiều loại cõi trời, trời dục giới, sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Trong đó có những vị vua, chư thiên, thánh hiền, bồ tát, bích chi Phật, vân vân. Chúng sanh tái sanh trong các cõi này vẫn bị vô thường chi phối, vì các cõi này còn nằm trong tam giới. Còn các vị thánh hiền, bồ tát, Phật đến nơi này là vì nguyện lực nên được tự tại. Bồ tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện từ bi cầm hoa sen hồng biểu thị cho nghĩa thiên ái, tức là sự yêu thích của chư thiên. Muốn thành tựu pháp này, hành giả lấy hoa sen hồng hoặc làm hình hoa sen hồng đặt trước bản tôn, trì tụng chú Đại Bi 84 câu, rồi tác niệm trì câu chú này 108 lần hoặc hơn, thì tùy nguyện được sanh thiên. Người có trí tuệ và thiền định sẽ sanh vào các cõi trời sắc giới hoặc vô sắc giới. Nếu là người chưa đủ trí tuệ hoặc thiền định thì sanh vào cõi trời dục giới. Nếu phát tâm chánh đẳng chánh giác, hành giả sẽ nương nơi sự vượt thoát đó mà thành tựu viên mãn. Câu chú trong bài chú Đại Bi có liên quan đến Hồng Liên Hoa Thủ là câu 70 và câu 71, tiếng Việt chúng ta đọc là Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ Ta Bà Ha. Và phần tiếng Phạn chúng ta đọc là Padma Kastaya Swaha. Phần màu tím này là phần phiên âm của câu chú đó, thì chúng ta đọc chữ này là Padma, 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 hiểu không? Kastaya, Kastaya, chữ A này chúng ta đọc hai nhịp, còn hai chữ A đen chúng ta đọc một nhịp, Kastaya, Swaha, chữ Swaha này chúng ta đọc mỗi âm là hai nhịp, bởi vì chữ A, hai chữ A đều có dấu gạch ngang hết. Hai câu này nghĩa là thành tựu thiện thắng, tức Hồng Liên Hoa Thủ Nhãn trong tướng Tây Đại Bi. Ba Đà Ma là âm Hán của từ Padma trong tiếng Phạn, Hán dịch là Hồng Liên Hoa. Yết Tất Đà Dạ là âm Hán của từ Kastaya trong Phạn ngữ, Hán dịch là thiện thắng. Hồng Liên Hoa này là siêu việt tất cả mọi loài và thành tựu vô lượng công đức. Khi hành giả tu tập thành tựu Hồng Liên Hoa Thủ Nhãn Ấn Pháp, thì ước muốn sanh lên các cõi trời sẽ được như ý thành tựu. Hai câu chú này có chỗ ghi là Padmahastaya Swaha, dùng chữ Hastaya thay vì Kastaya, và được dịch sang tiếng Anh là To the one holding a lotus in hand, Swaha. Câu chú thì không nên dịch nghĩa, nhưng đây chỉ là nghĩa của các từ trong câu chú này để khi học thuộc, ta dễ dàng liên tưởng và nắm bắt. Vả lại, khi biết được nghĩa của các chữ phạn, thì vốn từ của chúng ta càng được bổ sung. Sau này sẽ dễ dàng học phạn ngữ. Chữ Hastaya là từ chữ Hasta mà ra, có nghĩa là bàn tay, sự giúp đỡ, sự khéo léo ở đôi bàn tay, v.v. Cho nên cụm từ Padmahastaya, nghĩa là cầm hoa sen trong bàn tay, hán dịch là liên hoa thủ đẳng. Ý này nói lên rằng pháp thắng thiện nơi hoa sen hồng hay giải thoát tất cả sự trói buộc của các khổ não. Chữ Swaha nghĩa là thành tựu viên mãn. Đó là ý nghĩa của chữ phạn trong Hồng Liên Hoa Thủ Nhãn. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại để chúng ta đọc câu chú tiếng phạn thêm vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt và học thuộc. Om Sankare Swaha. 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 Đó, câu chú này thì cũng rất là ngắn và rất là dễ học. Xin kính chúc các bạn học mau thuộc câu chú này. Và xin kính chào các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.